Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Biểu tình tại Việt Nam đánh dấu cuộc chiến biên giới với Trung Quốc. Người biểu tình Ukraine rút khỏi tòa thị chính ở thủ đô Kiev và các phe phái có liên hệ với Taliban tham gia cuộc bầu cử ở Afghanistan. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về một phúc trình mới đây của Hội Ân xá Quốc tế, nói hàng ngàn phụ nữ Indonesia bị đưa lậu sang Hồng Kông đang phải làm việc như nô lệ. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình về việc Đài Loan cưỡng lại kế hoạch của Trung Quốc về các đại dự án nhằm siết chặt quan hệ. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Những người biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam đánh dấu 35 năm cuộc chiến biên giới đẫm máu với Trung Quốc đã đặt hoa tại một đền thờ ở thủ đô Hà Nội. Người biểu tình hôm Chủ nhật muốn đến đặt vòng hoa tại một tượng đài nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, nhưng các ngã đường bị chặn bởi một lớp thể dục nhịp điệu với tiếng ca nhạc ồn ào. Những người biểu tình nghi là chính phủ đã thuê những người nhảy múa thể dục này để chặn các ngã đường đến tượng đài. Do đó, người biểu tình đã tuần hành đến đền Ngọc Sơn để đặt hoa. Trung Quốc đã xâm chiếm các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào tháng 2 năm 1979 sau khi Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ được Bắc Kinh hậu thuẫn ở Campuchia. Cuộc xung đột ngắn nhưng đẫm máu đã khiến mấy chục ngàn người mất mạng ở cả hai bên và kết thúc bằng việc các lực lượng Trung Quốc rút lui. Hai nước hiện đang tranh chấp với nhau về chủ quyền của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong bài diễn văn đọc tại thủ đô Jakarta của Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng tình trạng biến đổi khí hậu là một đe dọa đối với toàn thế giới. Ngoại trưởng Kerry nói rằng ngành khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu kêu gọi thế giới phải hành động. Ông Kerry nhấn mạnh rằng 97% các nhà khoa học tin rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra là do các hoạt động của con người gây ra. Nhiều khoa học gia nói rằng trái đất ấm hơn có nghĩa là mực nước biển sẽ cao hơn và từ đó sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm đối với những đảo quốc như Indonesia. Ông Kerry đến Indonesia hôm thứ Bảy sau khi đi thăm Trung Quốc, nơi ông đã thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về hiện tượng trái đất ấm dần lên và các vấn đề khác. Hai ông đã phổ biến một thông cáo chung, công nhận sự cần thiết của điều được gọi là hành động cấp thiết chống lại biến đổi khí hậu và cùng chung sức với nhau cắt giảm khí thải nhà kính.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Phiên xử Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi và 35 bị cáo khác trong ngày hôm nay Chủ nhật đã bị hoãn lại không lâu sau khi phiên xử bắt đầu. Luật sư của các bị cáo đã bước ra khỏi phòng xử để phản đối việc ông Morsi và các bị cáo khác bị nhốt trong lồng làm bằng kính cách âm. Không rõ các luật sư có bỏ phiên xử hay không và khi nào phiên xử sẽ được mở lại. Ông Morsi và các đồng bị cáo bị truy tố âm mưu câu kết với các phe nhóm ở nước ngoài và làm nguy hại đến an ninh quốc gia. Các tội trạng này có thể bị án tử hình. Trong khi đó thì ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong một vụ nổ bom trên một chiếc xe buýt chở du khách ở bán đảo Sinai của Ai Cập gần biên giới với Israel. Chiếc xe buýt chở 33 du khách Nam Triều Tiên đang đi gần thị trấn Nghĩa Maktaba ở Nam Sinai vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Ít nhất 2 du khách Nam Triều Tiên và viên tài xế người Ai Cập đã thiệt mạng. Tin Iraq, giáo sĩ theo chủ trương cực đoan của phái Shia, ông Murtada Al-Sadr loan báo thôi hoạt động chính trị. Trong một thông báo viết tay được đăng trên trang web hôm nay, ông Sadr loan báo chấm dứt mọi can thiệp vào các vấn đề chính trị. Ông nói hiện nay chẳng còn một phe phái nào đại diện cho chúng ta nữa. Ông Sadr và nhóm dân quân mang tên là quân đội Mehdi của ông đã tạo được tiếng tăm sau cuộc tiến quân của Hoa Kỳ vào Iraq năm 2003. Ông Sadr cho biết sẽ đóng tất cả các văn phòng của ông ngoài trừ các cơ sở làm từ thiện. Hiện chưa rõ lý do nào đã khiến ông Sadr đột ngột rút khỏi các hoạt động chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Kiev, Ukraine đã rút khỏi tòa thị chính để đáp lại một đề nghị ân xá của chính phủ. Cuộc biểu tình kéo dài 2 tháng qua ở tòa thị chính đã chấm dứt ngày hôm nay Chủ nhật sau khi chính phủ nhượng bộ và trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trước đó. Tuy nhiên, các thủ lãnh phe đối lập nói rõ rằng các vụ xuống đường quy mô lớn sẽ không chấm dứt cho đến khi nào Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức. Tình hình căng thẳng có vẻ giảm xuống sau khi chính phủ thả tất cả 243 người bị bắt trong phong trào biểu tình. Việc phóng thích này nằm trong khuôn khổ của một đạo luật được thông qua hồi tháng trước. Tuy nhiên, đạo luật cũng quy định cáo trạng hình sự nhắm vào họ chưa được hủy bỏ khi nào những người biểu tình không còn chiếm cứ các tòa nhà của chính phủ. Những cuộc biểu tình trên cả nước chống lại Tổng thống Viktor Yanukovych đã bùng ra hồi tháng 11 khi nhà lãnh đạo quyết định không ký một hiệp ước thương mại với Liên hiệp châu Âu để đổi lấy việc siết chặt quan hệ với Nga. Bắc Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 của lãnh tụ quá cố Kim Jong-il, sự kiện được gọi là Ngày của vì sao sáng. Các đám đông ở Bình Nhưỡng đã đến đặt vòng hoa dưới chân các bức tượng khổng lồ của cố lãnh tụ Kim Jong-il và thân phụ Kim Il-sung của ông, tức người sáng lập ra nước Cộng sản Bắc Triều Tiên. Các bích chương và trang trí kỷ niệm sinh nhật của ông Kim được dựng lên ở Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy, nhưng chưa thấy có các cuộc diễu hành hoặc các lễ mừng lớn nào khác trong ngày Chủ nhật. Gia đình họ Kim đã cai trị Bắc Triều Tiên hơn 6 thập niên. Ông Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12 năm 2011 và đã trao quyền cai trị lại cho người con trai Kim Jong-un. The Voice of America, VOA. Cảnh sát tại Tây Bắc Pakistan cho hay một vụ nổ bom đã giết chết một cảnh sát viên và làm bị thương một cảnh sát viên khác khi họ đang bảo vệ an ninh cho các nhân viên chủng ngừa bệnh bại liệt. Vụ nổ xảy ra hôm nay, Chủ nhật, ở Bunni, ngoài ô thành phố Peshawar, cửa ngõ của các khu vực bộ tộc bất ổn ở Pakistan, nơi quân đội giao tranh với các phần tử chủ chiến Taliban và Al-Qaeda. Các phần tử chủ chiến thường tấn công nhân viên chủng ngừa bệnh bại liệt ở Peshawar và các quận lân cận. Họ nói các nhân viên chủng ngừa làm gián điệp cho phương Tây hay đó là một âm mưu làm cho người Hồi giáo bị vô sinh. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Peshawar là ổ bệnh bại liệt lớn nhất thế giới. Các xét nghiệm hồi năm ngoái cho thấy 83 trong số 91 ca bệnh bại liệt có nguồn gốc liên quan đến các dòng virus ở Peshawar. Một phe phái lớn ở Afghanistan từng sát cánh với Taliban chống các lực lượng NATO vừa loan báo sẽ chính thức tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Phái Hizb-e-Islami do ông Gulbuddin Hormatyar, cựu thủ tướng Afghanistan đang đào tị cầm đầu, là phe phái chủ chiến lớn thứ nhì sau Taliban. Cho đến thời gian gần đây, nhóm này vẫn đứng ngoài cuộc bầu cử với lý do đưa ra là sự có mặt của các lực lượng liên quân ở Afghanistan. Mặc dù phái Hizb-e-Islami từng sát cánh với phe Taliban chống các lực lượng liên quân, nhưng khi có quyền lực trước đó, phái này đã đối đầu với Taliban. Một người phát ngôn của Hizb-e-Islami, ông Gairat Bashir, nói với đài VOA rằng giới lãnh đạo trung ương của phái này kêu gọi người ủng hộ trên cả nước tích cực tham gia vào chiến dịch tranh cử và bỏ phiếu cho ông Gulbuddin Hilal. Ông Hilal ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 4 sắp tới. Ông được biết hồi trước đây khi ông giữ chức vụ trong chính phủ với tư cách là người đứng đầu ban chính trị của Hizb-e-Islami. Thủ hiến New Delhi của Ấn Độ, người được bầu lên từ cuộc vận động chống tham nhũng đã từ chức sau 49 ngày. Ông Arvind Kejriwal hôm thứ Sáu cho biết ông từ chức thủ hiến Delhi là vì hai chính đảng chính cầu kết với nhau để phá hoại những nỗ lực của ông bằng một dự luật chống tham nhũng mới. Ông Kejriwal là thủ lãnh của một chính đảng mới mang tên là Aam Aadmi. Đảng này đã tạo được một đột phá đáng kể trong cuộc bầu cử ở bang Delhi hồi tháng 12. Chiều thứ Bảy, nội các Ấn Độ đã thông qua đề nghị của Phó Thủ hiến Delhi, đô trưởng danh nghĩa của Ấn Độ, là đặt Delhi dưới quyền quản lý của Tổng thống và điều đó sẽ bãi bỏ việc bầu cử sớm. Tin Olympic Sochi. Vận động viên trượt tuyết Kitil Jansrud người Na Uy đã về trước hai vận động viên Mỹ và một vận động viên Canada để giành huy chương vàng ở nội dung Super G bên Nam. Đây là một trong năm bộ môn tranh chung kết trong ngày tranh tài hôm nay Chủ nhật tại Olympic Sochi. Hai vận động viên Mỹ Andrew Welbeck và Bodie Miller đồng hạng 3 với John Hudrick của Canada. Miller, 36 tuổi, trở thành vận động viên lớn tuổi nhất đoạt huy chương ở môn trượt tuyết Alpine. Cộng hòa Czech giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội Sochi hôm nay khi Iva Samkova giành chiến thắng ở cuộc thi môn ván trượt. Dominic Mauthais của Canada đoạt huy chương bạc và Chloe của Pháp đoạt huy chương đồng. Thụy Điển giành được huy chương vàng ở nội dung trượt tuyết việt dã 4 x 10 km tiếp sức nam. Ngày hôm trước, đội nữ Thụy Điển cũng đã giành được huy chương vàng ở nội dung này bên nữ. Đội Nga đoạt huy chương bạc dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Đội Pháp về thứ ba để đoạt huy chương đồng. Trượt băng nghệ thuật và hai môn phối hợp sẽ tiếp tục tranh chung kết trong ngày hôm nay Chủ nhật. Mỹ và Nga đang đứng đầu bảng tổng sắp, mỗi nước đạt 16 huy chương các loại. Đức giành được nhiều huy chương vàng nhất, 7 chiếc, tiếp đến là Thụy Sĩ và Na Uy, mỗi nước giành được 5 huy chương vàng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, theo một bản phúc trình gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế, hàng ngàn phụ nữ Indonesia bị đưa lậu sang Hồng Kông để làm người giúp việc nhà, có nguy cơ phải chịu đựng các điều kiện giống như nô lệ. Vì các chính phủ của cả hai bên đều không bảo vệ được cho họ trong hoàn cảnh bị bạo hành và bóc lột tràn lan. Thông tin viên Francis Alonso của Đại tướng nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Theo một bản phúc trình gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế, hàng ngàn phụ nữ Indonesia bị đưa lậu sang Hồng Kông để làm người giúp việc nhà, có nguy cơ phải chịu đựng các điều kiện giống như nô lệ vì các chính phủ của cả hai bên đều không bảo vệ được họ trong hoàn cảnh bị bạo hành và bóc lột tràn lan. Không chỉ tại Hồng Kông, hiện nay có nhiều phụ nữ trẻ ở các quốc gia có thu nhập thấp đến thu nhập trung bình, đổ xô tới những nơi giàu có hơn ở châu Á và những nơi khác trên thế giới để làm nghề giúp việc trong nhà. Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh là các nước có đông đảo số người lao động ở nước ngoài. Tiến sĩ Rahul Mahotra, phó giáo sư tại trường Y, Duke NUS ở Singapore. Ông là đồng tác giả của một bản báo cáo tập trung vào tình trạng sức khỏe và điều kiện làm việc của các phụ nữ giúp việc nhà. Ông và cộng sự nghiên cứu, ông Jules Osby, sau khi tổng hợp 32 bài báo cáo đã được xuất bản về các công nhân di trú đến từ Đông Nam Á và Nam Á, nhận ra rằng có rất nhiều phụ nữ đã hứng chịu sự bạo hành dưới nhiều hình thức, bị đau ốm, gặp các vấn đề về tinh thần và có rất ít cơ hội nhận được các dịch vụ chăm sóc y tế. Tiến sĩ Mahotra cho biết lý do của việc sức khỏe của những phụ nữ này bị ảnh hưởng từ công việc của họ.
The work hours were pretty long. I think the range is between 13 to as long as 18 to 19 hours a day.
Giờ làm việc của họ rất dài, trong khoảng từ 13 tới 18, 19 tiếng một ngày. Đôi khi họ không được nghỉ ngơi một lúc nào, thậm chí họ còn phải làm việc tới tận đêm khuya khi chủ của họ về nhà hoặc vẫn còn thức. Một điểm đáng chú ý là nhiều quốc gia không có ngày nghỉ cho người làm. Có nhiều quốc gia hiện giờ bắt đầu tiến hành ngày nghỉ trong tuần, và như vậy chỉ có một ngày nghỉ cho người làm trong một tuần làm việc 7 ngày. Một khía cạnh đáng chú ý khác đó là tình trạng bạo hành tại nơi làm việc. Gần như tại khắp nơi trên thế giới, phần lớn các cuộc nghiên cứu mà họ xem xét, đại đa số phụ nữ cho biết họ đều bị bạo hành theo một cách nào đó. Phần lớn họ nói rằng họ bị bạo hành qua lời nói và tinh thần. Hình thức bạo hành ít hơn là bạo hành thân thể và bạo hành tình dục là ít nhất. Nhưng tất cả những hình thức bạo hành này đều được báo cáo rõ ràng trong bản thống kê các cuộc nghiên cứu.
2/3 những người giúp việc ở nước ngoài được Tổ chức Ân xá Quốc tế phỏng vấn cho biết đã phải chịu nhiều dạng bạo hành về cả thể chất lẫn tâm lý. Điều kiện yêu cầu các công nhân di trú như những người giúp việc này phải sống cùng với chủ nhân đã làm gia tăng tình trạng bị cô lập và làm những người giúp việc này đối mặt thêm nhiều rủi ro bị bạo hành. Một người phụ nữ kể lại rằng bà chủ của bà đã thường xuyên bạo hành bà về mặt thể chất. Một lần, bà chủ của bà đã ra lệnh cho hai con chó cắn bà và kết quả là bà có khoảng 10 vết cắn trên người, làm rách da và chảy máu. Người chủ này còn quay lại cảnh tượng đó trong điện thoại, sau đó liên tục bật lại xem và cười một cách sảng khoái. Một người phụ nữ khác kể với Tổ chức Ân xá Quốc tế chuyện ông chủ của bà đã đánh đập bà như thế nào. Bà nói, ông ấy đã đá vào mông tôi, nắm quần áo tôi và kéo tôi xình xịch vào phòng. Sau khi chốt cửa, ông ấy đã đánh đấm tôi. Ông ta còn xô tôi ngã xuống sàn và tiếp tục đá tôi. Tôi bị thâm tím khắp người, mặt mày, tay chân, miệng và trán còn chảy máu. Tuy không bị bạo hành thân thể một cách trực tiếp, nhưng một số phụ nữ lại rơi vào những trường hợp khác, tiến sĩ Mahotra nói.
Some of these women reported their health problems to be the result of their work conditions. For example, they said that they were looking.
Trong số những phụ nữ báo cáo tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng do công việc, có những người phải nâng người chủ dậy khỏi giường, đưa chủ trở lại giường, tắm rửa cho họ. Những công việc này khiến họ bị đau lưng bên cạnh những hiện tượng đau cơ hay đau đớn khác. Không chỉ vậy, họ còn phải dùng và tiếp xúc với những hóa chất tẩy rửa độc hại khi lau dọn nhà cửa, khiến da của họ bị ửng đỏ, hoặc những bệnh về da khác mà không được cung cấp thiết bị an toàn bảo hộ nào cả.
Tại Indonesia, những người muốn ra nước ngoài trở thành những người giúp việc đều bắt buộc phải đến những cơ sở tuyển dụng do chính phủ cấp phép, bao gồm trải qua một đợt huấn luyện trước khi đi. Những cơ sở này và những đơn vị trung gian thay mặt họ làm thủ tục ra nước ngoài thường lừa dối họ về mức lương, mức phí phải đóng, sau đó tịch thu giấy tờ tùy thân, các tài sản khác của họ với lý do bảo đảm và còn thu phí vượt quá mức phí cho phép trong luật pháp. Mức phí đầy đủ dành cho việc huấn luyện thường khiến những người phụ nữ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất nếu họ rút lui. Cô Lestari, 29 tuổi, kể lại cảnh tượng khi cô mới đến trung tâm huấn luyện. Cô nói cô đã rất sốc. Từng rào cao bao quanh và tất cả phụ nữ đều bị cắt tóc ngắn. Có người đưa cho cô một tờ giấy viết bằng tiếng Anh. Tất cả những gì cô có thể đọc được đó là con số 27 triệu. Nhân viên ở đó nói với cô rằng cô phải ký vào tờ giấy đó. Cô nói rằng ở đó có khoảng 30 người và tất cả các cô đều làm theo những gì được bảo. Sau đó, họ nói với các cô rằng thứ mà các cô vừa ký có nghĩa là nếu các cô quyết định bỏ thì các cô sẽ phải trả lại cho trung tâm 27 triệu rupee, tương đương 2.700 đô la Mỹ. Một số phụ nữ của các trung tâm huấn luyện khác còn cho biết rằng họ bị ép phải chích thuốc ngừa thai. Rất nhiều phụ nữ nói rằng họ thường xuyên bị các nhân viên ở các trung tâm huấn luyện mắng nhiếc, bạo hành và đe dọa hủy đơn xin việc. Đại đa số trong số họ không thể tự do mà rời khỏi các trung tâm huấn luyện này. Ngoài gánh nặng chăm sóc gia đình, theo tiến sĩ Mahotra, điểm yếu khiến những người phụ nữ này dễ bị bóc lột là vì ở nhiều nước, những phụ nữ này không được coi là thành phần lao động chính thức. Phần lớn, họ chỉ là những thành phần lao động không chính thức.
I think it's the fact that they're not really out there in the public sphere, or what I would say is they're more in the private sphere. They are working.
Tôi nghĩ một thực tế đó là những người phụ nữ này không làm việc trong môi trường công khai bên ngoài, mà họ làm việc trong môi trường tư, cá nhân, khi người chủ trong công việc của họ cũng chính là chủ nhà của họ. Một khi họ sống trong nhà của chủ nhân họ, nếu chủ nhân của họ không cho phép họ ra ngoài, họ khó có cơ hội để lên tiếng về những nỗi lo lắng hay các vấn đề của họ với những người ở bên ngoài. Những người chủ của họ còn không cho phép họ giao tiếp với bất kỳ ai trong gia đình hay thậm chí là cả hàng xóm.
Bản phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế còn phơi bày một thực tế là các cơ sở tuyển dụng thường không cung cấp cho các công nhân di trú giấy tờ hợp pháp được yêu cầu, bao gồm hợp đồng làm việc, bảo hiểm bắt buộc và thẻ căn cước có ảnh để làm việc ở nước ngoài, thứ làm giảm đi các hình thức nhận bồi thường. Không chỉ dừng lại ở các giấy tờ, một cơ chế trả lương chính thức cũng chưa được thiết lập tại nhiều nước. Tiến sĩ Mahotra cho biết thêm.
It's kind of changing. Some countries have, for example, recently Indonesia and Philippines, they have instituted and mandated a minimum.
Thực ra ở một số nước hiện nay thì vấn đề trả lương đang có thay đổi. Ví dụ như gần đây ở Indonesia hay Philippines, họ đã thành lập và ra chỉ thị đối với vấn đề lương tối thiểu cho những phụ nữ là công dân nước họ sang nước ngoài làm người giúp việc. Ví dụ ở Singapore hay Philippines, mức lương tối thiểu cho những người phụ nữ này là 400 đô la Mỹ một tháng. Nhưng không phải nước nào cũng có phụ nữ xuất khẩu lao động nước ngoài với công việc giúp việc nhà cũng đều có chính sách như vậy. Và cũng không phải nước nào nhận người giúp việc nước ngoài cũng sẽ chấp nhận một mức lương tối thiểu nào đó. Vì thế mà hiện tại chưa có một điều luật chung quản lý tất cả những phụ nữ làm công việc giúp việc này. Và cũng không có nước nào có một điều luật cụ thể quyết định vấn đề lương tối thiểu hay giờ làm việc tối thiểu. Do vậy mà tình hình đôi lúc cũng trở nên mờ mịt.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Mahotra, vấn đề ra nước ngoài làm người giúp việc có thể được giải quyết tốt hơn nếu các nước tạo ra các điều luật và nghiêm túc thực thi chúng.
I think the first step is that they are on paper and they are there. I think that's an important first step because they may not be in many countries.
Tôi nghĩ điều đầu tiên là những điều luật này được viết rõ ràng trên giấy và chúng thực sự tồn tại ở đó. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng bởi vì ở nhiều nước thậm chí còn không có những điều luật này và chuyện thực thi luật tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Ý tôi là, nói cho cùng thì họ vẫn là một nguồn thu nhập quan trọng của các quốc gia đó. Chắc chắn một điều là họ gửi rất nhiều kiều hối về quê nhà của họ. Ở một số quốc gia, ví dụ như Philippines, không nhất thiết chỉ là những người giúp việc nhà. Một phần lớn tổng thu nhập của những người này là nhờ vào kiều hối của những người xuất khẩu lao động gửi về. Vì thế mà dĩ nhiên là những nước này phải có nghĩa vụ lo lắng chu đáo cho những công dân của nước họ ra nước ngoài làm việc. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều có một vai trò của riêng họ. Chính phủ, các nhóm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, các tổ chức phi chính phủ, vân vân. Nhưng cuối cùng điều quan trọng vẫn là mối quan hệ giữa người chủ và người giúp việc nước ngoài. Mọi người cần phải hiểu nhau để tất cả cùng đạt được một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên.
Thưa quý vị, Trung Quốc đã đưa ra cho Đài Loan một loạt các đề nghị trong 5 năm qua để xây dựng những mối quan hệ gần gũi hơn với đảo quốc tự trị này. Bắc Kinh muốn Đài Loan nằm dưới sự kiểm soát của họ sau 65 năm tự trị. Các hiệp định đầu tư và thương mại đã được đón nhận, nhưng một số dự án nhiều tham vọng của Bắc Kinh đã bị bác bỏ vì dân chúng Đài Loan lo ngại về việc xích lại quá gần với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình rằng, trong số các dự án mà các giới chức Trung Quốc đề nghị là một cây cầu hoặc một đường hầm nối liền Hoa Lục với Đài Loan và đặt một hòn đảo do Trung Quốc kiểm soát nằm dưới sự quản trị chung của đôi bên. Các giới chức chính phủ Đài Bắc và Bắc Kinh đang họp tại Trung Quốc, nhưng có phần chắc là họ sẽ không bàn tới các dự án này. Trước đây, Đài Loan từng tỏ ý cho biết những dự án lớn như vậy rất khó có thể thực hiện. Ông Lưu Nghĩa Quân, giáo sư chính trị học của Đại học Phật Quang ở Đài Loan cho biết, dân chúng ở đây sẽ chống lại bất kỳ hành động nào có thể làm cho Đài Loan nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc.
Tái thống nhất hai bên của eo biển Đài Loan là một mục tiêu rất rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét tới vấn đề là người dân ở Đài Loan thực sự nghĩ gì. Hoa Lục đang tìm đủ mọi cách để tranh thủ thiện chí của Đài Loan. Nhưng vì Đài Loan là một nước nhỏ, dân số quá ít, cho nên dân chúng ở đây luôn luôn có thái độ hoài nghi đối với vấn đề này.
Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến, nhưng Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ tái thống nhất với Hoa Lục. Nhưng mưu toan của Bắc Kinh nhằm lấy lại Đài Loan đã gây trở ngại cho việc phát triển các mối quan hệ cho mãi tới năm 2008, khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu gác qua một bên những vấn đề chính trị để xây dựng niềm tin với Bắc Kinh thông qua các hiệp định đầu tư và thương mại. Hai bên đã ký kết 19 hiệp định hợp tác như vậy dưới thời ông Mã Anh Cửu. Một hiệp định năm 2008 cho phép người Hoa Lục đến thăm Đài Loan đã giúp cho công nghiệp du lịch của đảo quốc này phát triển mạnh. Hơn 2 triệu du khách Hoa Lục đã đến Đài Loan hồi năm ngoái. Năm nay, Đài Loan sẽ tăng quota của số du khách Hoa Lục không đi theo tour từ con số 3.000 người mỗi ngày lên tới 4.000 người. Kim ngạch mậu dịch song phương đã vượt mức 100 tỷ đô la sau khi đôi bên ký kết một hiệp định hợp tác kinh tế vào năm 2010. Giới hữu trách Đài Bắc cũng giảm bớt những sự hạn chế đối với hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Đài Loan. Trung Quốc hoan nghênh những diễn tiến này như một cách để hai nền kinh tế hòa nhập với nhau trong khuôn khổ của mục tiêu tái thống nhất. Nhưng Đài Loan đã làm ngơ một dự án có kinh phí 80 tỷ đô la để xây một cây cầu hay một đường hầm băng qua eo biển Đài Loan dài 160 km vào năm 2030 như một biểu tượng của đoàn kết. Các nhà đầu tư Đài Loan muốn bỏ tiền làm ăn ở Thượng Hải, một thành phố quốc tế và đã phát triển, chứ không muốn đầu tư vào đảo Bình Đàm ở gần đó. Các giới chức Trung Quốc đã chọn đảo này để thực hiện dự án thí điểm về quản trị chung. Một hiệp định về tự do hóa giao thương trong khu vực dịch vụ đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Đài Loan. Ông Alexander Huang, giáo sư chính trị học của Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc, cho biết những chướng ngại chính trị ở Đài Loan sẽ làm cho những dự án lớn của Trung Quốc không được bàn tới khi ông Vương Úc Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan, và ông Trương Chí Quân, trưởng phòng Đài Loan sự vụ của Quốc vụ viện Trung Quốc, họp lại với nhau.
Một số vấn đề có dính líu tới chính trị nội bộ ở Đài Loan hoặc những quyền lợi của các doanh nghiệp và các ngành nghề khác nhau. Tôi không nghĩ rằng vấn đề đó sẽ được đặt vào nghị trình của những cuộc họp giữa Ủy ban Hoa Lục và phòng Đài Loan sự vụ trong thời gian tới đây.
Ông Hoàng Xuân Vinh, một viên chức của Hội Thanh niên Đài Loan cho biết, người dân ở đây phản đối bất kỳ kế hoạch nào gây thương tổn cho quyền tự trị.
Đài Loan và Trung Quốc trên cơ bản vẫn là kẻ thù của nhau vào lúc này. Người dân Đài Loan có thể chấp nhận một số đề nghị kinh tế từ phía bên kia, nhưng họ không chấp nhận toàn bộ các đề nghị. Những đề nghị của Trung Quốc không thể đi ngược với nguyên tắc cơ bản là Đài Loan là một nước tự trị.
Theo dữ liệu, Bắc Kinh sẽ đưa ra những đề nghị hợp tác có lợi cho Đài Loan trong lúc đảo quốc này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Ông Mã Anh Cửu không được ra tranh cử vì đã giữ chức tổng thống trong 2 nhiệm kỳ. Và Bắc Kinh muốn lấy lòng cử tri để họ bầu một người thân thiện với Trung Quốc lên thay cho ông Mã, thay vì chọn một nhà lãnh đạo có chủ trương duy trì nền độc lập của Đài Loan.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thanh Tùng ở Hải Phòng có câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, xin hỏi về chứng trẻ em bị chảy máu mũi. Tại sao vào mùa lạnh các em nhỏ hay bị chảy máu mũi, có người còn gọi là chảy máu cam? Có người khuyên rằng khi trẻ em bị chảy máu mũi như vậy, không nên cho trẻ em nằm xuống vì máu sẽ đọng bên trong không tốt, mà chỉ cần cho trẻ đứng hoặc ngồi, ngửa đầu ra sau một chốc sẽ hết. Cũng có người dạy chữ mẹo rằng cho trẻ đang bị chảy máu mũi đó đùng nhẹ trán vào cột nhà một hai cái sẽ dứt chảy máu. Xin bác sĩ giải thích về nguyên nhân, cách đề phòng và chữa trị. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề chảy máu cam. Từ tiếng Anh cho chữ máu cam là epistaxis hay là nose bleed. Nose là cái mũi, bleed là chảy máu. Trước hết chúng ta thử giải thích tại sao lại chảy máu mũi. Trong cái mũi của chúng ta thì có một cái lớp là niêm mạc mũi. Và ở trên vách ngăn giữa hai cái lỗ mũi về phía trước thì có một cái vùng nhỏ. Và cái vùng đó gọi là cái vùng little. Little là do tên của một người bác sĩ Mỹ. Cái vùng đó nó rộng chừng 1 cm. Và trên đó là nơi bốn cái động mạch arteries, bốn động mạch nhỏ nó tụ với nhau. Nó tạo nên một cái mạng lưới nhiều mạch máu. Và từ y học gọi là plexus of Kissenbach. Kissenbach là tên của một cái bác sĩ người Đức vào cuối thế kỷ thứ 19. Và đây cũng là nơi bệnh nhân dễ dùng ngón tay móc khều. Tôi xin tạm gọi là khều cước mũi đó. Thì nasal crust là nơi mà tự hay chảy máu. Thì đa số chừng 90% các vụ chảy máu mũi là do nguyên nhân ở cái chỗ này. Và chảy máu mũi có thể do những nguyên nhân về phía sau của mũi ít xảy ra hơn, nhưng mà khó kiểm soát hơn. Và chúng ta chỉ giới hạn phần lớn trong cái chuyện thông thường nhất là các trẻ em hay là những người lớn hay chảy máu phần trước của mũi mà thôi. Nguyên nhân có thể do bất cứ điều kiện nào làm cho cái vùng này bị viêm, bị sưng hay là thương tổn, và có thể nhiều nguyên nhân cùng phối hợp với nhau. Ví dụ như là chấn thương, là trauma, tất nhiên là ví dụ đứa trẻ nó bị té hay là một người nào đó bị đánh vào mũi, và bệnh nhân nhét vật lạ, những trẻ con hay nhét những cái vật lạ như miếng bông gòn hay là một cái hộp trái cây vào trong mũi. Hay là cháu dùng ngón tay, móng tay chọc vào mũi, hay là lột những cái chất tiết ở trong mũi nó đã khô, nó dính vào niêm mạc kéo nó ra. Và bệnh nhân hỉ mũi quá mạnh, nhất là sau khi để chảy máu, thì khi chảy máu nó tạo nên một cái cục máu khô làm nghẹt mũi, và cái người bệnh thấy khó chịu, ngứa ngáy, ráng nhảy mũi ra hay là muốn hỉ mũi cho mạnh, thì nó kéo cục máu ra và chảy máu. Thứ hai là dị ứng mũi. Là làm cái dị ứng làm cho cái niêm mạc bị viêm và các mạch máu giãn nở và bệnh nhân ngứa, dùi mũi, móc mũi như nói trên. Trời lạnh thì không khí khô hơn mùa hè. Và nếu trong nhà có lò sưởi thì cái không khí trong nhà càng khô hơn. Và niêm mạc bị khô, dễ nứt nẻ và làm chảy máu. Một lý do kế tiếp là nhiễm trùng đường mũi gây niêm mạc bị sưng, dễ chảy máu. Trong một số trường hợp hiếm có thể xảy ra nhiều hơn ở Việt Nam, những cái xứ như Á Châu hay là Châu Phi, thì khi người ta tắm hay là người ta dùng cái nước ở dưới hồ, ao, suối, người ta rửa mặt, thì những cái con đỉa nhỏ có thể vào định cư ở trong cái mũi cũng như là những cái hốc khác của cơ thể và gây chảy máu. Và một số trường hợp khi mà vào khám thì bác sĩ lúc đầu nhìn cái gì đen đen và tưởng là cái cục máu, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó nhúc nhích rồi đó.
và kéo cái con đĩa ra thì hết bệnh. Từ tiếng Anh trong trường hợp này người ta gọi là nasal, là cái mũi, leech là cái con đĩa, và infestation là nó nhiễm vào một cái chỗ nào đó trong cơ thể. Một số cha mẹ than phiền rằng trẻ em hay chảy máu cam sau khi ăn sô-cô-la, uống nước ngọt, có caffeine như là Coca-Cola. Theo như người Việt chúng ta thường mô tả thì sô-cô-la và là các nước như là Coca-Cola, các nước soda thì thuộc về loại cái thực phẩm hay là thức uống nó bị nóng. Nhưng mà giải thích bằng y Tây y thì chúng ta có thể nghĩ rằng là hiện tượng này do các chất mà uống đó, những cái chất nóng đó nó có caffeine. Và caffeine làm mất nước, làm cho niêm mạc của mũi khô và làm dễ chảy máu. Một số chất làm hư hại niêm mạc mũi thường nghe thấy những người ghiền, nhất là cocaine, người ta hít cocaine vào mũi. Và những cái thanh niên hay là những cái người lớn xài cái cocaine này có thể có cái triệu chứng là hay chảy máu mũi thường xuyên. Tuy nhiên các tác dụng khác ở trên cái hệ thần kinh hay là hệ tim mạch của cocaine còn ghê gớm hơn là cái chuyện mà chảy máu mũi. Và một số bệnh nhân có những cái bệnh làm máu khó đông, ví dụ như ung thư máu, vì một lý do gì đó cái tiểu cầu, cái platelet ở trong máu nó quá thấp, thì cũng một trong những cái triệu chứng mà làm phát hiện cái bệnh này cũng có thể là bệnh nhân bị chảy máu mũi. Bây giờ nói về trường hợp trị liệu cho trường hợp chảy máu mũi thông thường. Một số người tôi từng gặp, kể cả một số nhân viên y tá trường học ở bên Mỹ, khi em bị chảy máu mũi thì cho trẻ nằm xuống và đắp bịch nước đá lên trán của bệnh nhân. Thì làm như vậy cũng có thể giúp ích một phần nào, do là cái nước đá lạnh nó làm cho các mạch máu mũi co lại. Tuy nhiên thì máu có thể chảy vào họng qua bao tử và bệnh nhân khó chịu trong bụng và có thể ói ra máu. Thì khi mà bé ra ói ra máu thì cha mẹ hốt hoảng chở vào phòng cấp cứu khai là trẻ bị ói ra máu. Và bác sĩ phòng cấp cứu thì có thể kết luận sai lạc là bé vừa chảy máu ở mũi lại vừa chảy máu ở bao tử. Và do đó có thể đi tìm tòi những cái bệnh rắc rối, ví dụ như những cái hội chẩn máu không đông. Nhưng mà đúng ra hiện nay thì y khoa dòng chính, đa số những cái tài liệu do trong y khoa đều là khuyến cáo nên cho bệnh nhân ngồi nghiêng về phía trước để tránh nuốt máu vào bụng. Và dùng cái ngón tay bóp cái phần mềm của mũi, tôi xin nhắc lại là cái phần mềm mềm chứ không phải cứng của mũi, là tức nghĩa là hai cánh mũi. Và bóp làm sao cho nó kẹp lại cái vách giữa, nếu mà hai bên chảy máu thì biểu em bé há miệng ra và bóp cả hai bên, còn không thì đè vô một bên. Và giữ như vậy tối thiểu trong 5 phút. 5 phút là một thời gian khá dài. Chúng ta ví dụ như em bé có hát hết một cái bài hát thì mới chưa đủ 5 phút. Chúng ta nên canh cái giờ, vì nếu mà chúng ta bóp không có đủ lâu thì máu nó không có ngưng được. Và nếu có thể thì nếu cần thì giữ đến 5-20 phút và nhớ cho bé há miệng ra để mà thở. Nên nhớ là chúng ta phải giữ như vậy để tạo cái sức đè lên trên cái mạch máu mà chúng ta mô tả ở trên của cái plexus of Kissenbach. Và cái chỗ đè vào nằm cách cái lỗ mũi ngoài chừng 1 cm cho đến khi máu đủ thì giờ đông lại. Tôi xin nhắc lại cái điểm này vì một số nơi biểu là phải bóp cái phần cứng ở trên cái lỗ mũi và bóp trên cái xương thì như vậy nó không có hiệu nghiệm. Nếu chúng ta bóp vào cái chỗ xương mũi cứng thì sẽ không có giúp gì cho việc chặn lại cái mạch máu nó đang chảy máu ở dưới. Và sau khi hết chảy máu, ngưng rồi thì có thể nên cho em bé ngồi hoặc là nằm yên một thời gian. Đừng có cho nó chạy nhảy nhiều mạnh quá hay là chọc ngược cái đầu xuống, có thể máu nó chạy lại. Và có thể đắp nước đá lên trên trán để giúp cho các mạch máu vào mũi nó co lại. Nếu mà bóp lại mà máu vẫn tiếp tục chảy thì chúng ta có thể dùng một cái miếng gòn hay là một miếng gạt, gauze, bằng bông gòn. Chúng ta tẩm thuốc nhỏ mũi, có tác dụng làm cho các mạch máu mũi co lại. Từ tiếng Anh, nếu mà đi tìm thì nó gọi là nasal decongestant drops. Những cái tên thương mại thường như là Afrin, A-F-R-I-N, hay là neosinephrine. Thì nhỏ những cái thứ này lên trên cái miếng bông gòn hay là trên cái gạt và nhét vào mũi và bóp lại hai cái cánh mũi hay là một cái cánh mũi như đã nói ở trên. Nếu mà vẫn không thành công thì chúng ta cần phải đem đến phòng cấp cứu hoặc là một nơi nào có bác sĩ khám và định bệnh, xem chảy máu từ chỗ nào và có những cái yếu tố khác như là bệnh làm máu khó đông hay là không. Bác sĩ có thể dùng hóa chất gọi là silver nitrate, nitrat bạc, để đốt làm cho chỗ đó nó khô đi, những cái mạch máu này nó khăng lại và không có chảy máu nữa. Nhưng làm như vậy cũng hơi đau. Và trong những trường hợp khó trị có thể phải dùng phẫu thuật, bác sĩ tai mũi họng dùng phẫu thuật cột lại những cái nhánh động mạch liên hệ đến cái vùng chảy máu. Hoặc là những cái bác sĩ về radiology, về quang tuyến, người ta dùng những cái chất keo, người ta bơm vào những cái động mạch mà đi tới cái vùng chảy máu để cho nó ngừng chảy. Và cái thủ thuật này gọi là embolization. Bây giờ nói về phòng ngừa, thì thứ nhất là chúng ta đừng có để niêm mạc quá khô. Chúng ta có thể dùng nước muối nhỏ mũi cho em bé hoặc là cho cái bệnh nhân bớt khô, cho cái chất tiết ở trong mũi nó mềm ra và dùng ống bơm hút ra, tránh dùng móng tay để móc mũi. Và cũng nhắc em bé đừng có cho nó móc mũi. Nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc là chúng ta không nên dùng miệng mà hút mũi cả những em bé, vì những cái vi trùng trong miệng người lớn có thể làm nhiễm trùng mũi và miệng của em bé. Thứ hai là chúng ta có thể, nếu mà không có mua những cái nước muối nhỏ mũi thương mại này, thì chúng ta có thể dùng 1/4 cái muỗng cà phê là muối. Mà chúng ta cái chọn cái muối mà không có iốt, bên Mỹ này những cái muối ăn thường thường người ta có bỏ iốt ở trong để cho phòng ngừa dân chúng không có bị thiếu iốt, thì chúng ta mua cái thứ gọi là non-iodized salt, cái muối nó không có iốt, và lấy 1.2 gram là 1/4 muỗng cà phê của muối, người ta pha với lại 120cc, bên Mỹ thì chỉ đo chừng là 4 ounce, với nấu nước đã nấu chín, và khi pha xong thì chúng ta chỉ dùng nồi trong vòng 1-2 ngày. Thứ nhì là uống nước đầy đủ. Nếu mà nước của bé nó vàng đậm hay là nó có vẻ đậm đặc hơn bình thường thì có nghĩa là cái cơ thể đang giữ nước lại vì không đủ nước uống, hoặc là vì uống ít quá, hoặc là vì mất nước quá nhiều như là nóng sốt, ra mồ hôi nhiều hay là trời nóng, nhiều mồ hôi. Nên cho bé uống nước lạnh, nước trái cây và tránh những cái nước trà, nước cà phê. Vì là trong đó, như chúng ta đã nói, có chất caffeine làm cho lợi tiểu và càng dễ mất nước thêm. Chúng ta nên khám bác sĩ để chữa những cái bệnh dị ứng mũi. Những cái thuốc như là loratidine, tên thương mại là claritin, hay là thuốc Zyrtec, cetirizine, tên generic là cetirizine. Có thể chống ngứa và dị ứng và làm cho bé hay là cái người bệnh nhân không có dụi mũi, không có móc mũi thường xuyên. Nhưng mà chúng ta cũng để ý một số thuốc như là Claritin D. Nó có một cái chất làm cho những cái mạch máu đã co lại, thì làm cho cái niêm mạc mũi nó khô hơn và cũng có thể làm dễ chảy máu. Một cái số thuốc thì có chất corticoid như là cái thuốc Flonase. Thì những cái dị ứng mũi, nếu mà chúng ta xịt vào mũi không có đúng cách, thay vì xịt chĩa ra phía ngoài, chúng ta chĩa vào phía trong cái vách mũi, thì có thể làm cho niêm mạc ở đó nó mỏng và nơi khi có mạch nhiều mạch máu và nó chảy máu. Chúng ta có thể dùng Vaseline hay là một cái thứ mà người ta bán ngoài những cái tiệm thuốc tự do không cần toa, gọi là nasal gel, là một cái chất sệt sệt mà để thoa vào mũi. Hay là chúng ta có thể dùng những cái ống kháng sinh mỡ ointment, antibiotic, 3-4 lần hoặc là nhiều hơn trong ngày để giữ những cái vùng ở trong niêm mạc mũi nó có dễ chảy máu và nó bớt khô lại và làm một cái lớp mỡ che chở lên trên cái vùng đó. Những cái kháng sinh mà bán tự do như là bacitracin, viết là bacitracin, và một cái thuốc như là Bactroban, bactroban, thì cần phải có toa bác sĩ. Ngoài ra chúng ta có thể theo dõi cái độ ẩm, là humidity, ở trong nhà, trong phòng ngủ. Nếu mà độ ẩm nó thấp quá thì không khí nó khô quá. Nếu cần chúng ta có thể dùng cái máy phun hơi nước, humidifier, gần những cái nơi mà bé ngủ. Nếu mà không khí khô quá, nhưng mà đừng có dùng thái quá, vì cái không khí quá ẩm thấp có thể có những cái tác dụng không tốt trên môi trường, như là nấm có thể mọc ra những cái nơi quá nhiều hơi ẩm. Và ngoài ra chúng ta cũng nên tránh những cái thức ăn mà nếu mà chúng ta quan sát thấy bé ăn cái đó vào thì chảy máu mũi thì chúng ta đừng có cho nó ăn những cái thứ đó. Thì dù sao những cái món ăn như là sô-cô-la hay là những cái nước uống như là Coca-Cola cũng không cần thiết và không có ích gì cho trẻ con. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên.
Một cô gái Việt Nam ở hải ngoại trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt dùng Facebook trên khắp thế giới sau khi đăng tải những đoạn video theo kiểu hài độc thoại do chính cô tự biên tự diễn với nội dung phê phán giới lãnh đạo Việt Nam, phản ánh những tiêu cực của bộ máy cầm quyền độc tài do Đảng Cộng sản lãnh đạo và kêu gọi giới trẻ quan tâm tới hiện tình xã hội đất nước. Trong dịp Tết Giáp Ngọ này, cô Trang Lê với biệt danh bà ngoại Xì Tin vừa phổ biến đoạn clip nhan đề "Còn cái lai quần cũng cạp" đã thu hút đông đảo khán giả mạng và nhận được sự tán dương nhiệt tình của các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.
Không nghe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói gì hen. Tham nhũng giống như là ngứa gậy vậy đó. Trời ơi, mà sao mấy ông mấy bà này hay thiệt nghe. Hằng ngày ta nói chung sống với gậy, ngủ nghỉ với gậy mà không thấy ngứa hen. Cạp còn ngày càng bạo nữa à. Cạp từ trên xuống dưới, cạp từ nhà cửa đất đai của dân, cạp qua tới tiền viện trợ quốc tế. Chàng ơi, ta nói cái đảng này phải được phong tặng danh hiệu là cái đảng bò cạp đó nghe bà con. Hồi xưa con mẹ Úc Tịch con mẹ có cái câu: còn cái lai quần cũng quánh. Thời nay phương châm sống và làm việc của cái đảng bò cạp này á là còn cái lai quần cũng cạp nữa nè. Trời ơi.
Hôm nay Trà My mời quý vị cùng gặp gỡ chủ nhân của các đoạn video clip hài hước cười ra nước mắt này, bà ngoại Xì Tin. Chào chị Trang, chị Trang có thể cho biết là cái ý tưởng mà làm ra những cái video clip đó đã xuất phát từ khi nào và xuất phát từ những cái yếu tố nào?
Những cái ý tưởng đó đến khi mà có lần em và những người bạn ngồi trò chuyện với nhau đó, thì em mới phát hiện ra là có rất là nhiều người quan tâm tới tình hình xã hội Việt Nam cũng như những cái bất công đang diễn ra, nhưng mà đa số họ thì họ không có đủ khả năng để họ có thể theo dõi hết những cái bài viết về chính trị ở trên mạng ấy. Vì vậy cho nên em mới nghĩ mình có thể làm một cái điều gì đó nhỏ thôi để mà mình giúp những cái đối tượng bình dân họ có thể theo dõi, họ có thể đến gần với những cái hiện trạng đang diễn ra trong nước. Cho nên em mới nghĩ là hay là làm những cái clip vui vui này.
Cái clip đầu tiên được chị phổ biến trên mạng là từ hồi nào ạ?
Cái video clip đầu tiên là cái khi bà ngoại nổi giận đó, chắc cỡ 2 năm hơn ấy chị.
Từ bấy tới nay thì chị đã cho ra đời bao nhiêu cái clip như vậy rồi?
Thật sự thì em cũng không nhớ tổng cộng bao nhiêu clip nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mà có một cái sự kiện gì đó đó thì em lại làm clip.
Để hoàn thành cái sản phẩm đó là từ khâu ý tưởng rồi biên kịch rồi dàn dựng rồi quay phim rồi cắt xén hình ảnh, tất cả chị làm hết à? Có sự hỗ trợ của ai không?
Dạ, tất cả là em làm hết.
Wow.
Từ viết ra xong rồi tự quay. Em làm những cái clip thường thường rất là đơn sơ, chỉ có quay rồi phổ biến lên thôi.
Yeah.
Thì sau này có ví dụ như cái clip cuối cùng á, có chút xíu nhạc với chữ vào á, thì có một người bạn giúp em bỏ nhạc với chữ vô.
Để bỏ thời gian làm một cái clip như vậy đó thì chị Trang phải chuẩn bị trong bao lâu?
Em cần khoảng chừng vài ngày để có thể viết ra xong rồi coi lại những cái gì mình viết để khi mà lên clip cho nó trôi chảy đó chị.
Yeah.
Khi em quay xong thì em bỏ lên để phổ biến thôi. Thì người cũng rất là may mắn có được nhiều bạn bè yêu dân chủ tự do khắp nơi, người ta cũng thích rồi người ta phổ biến cho em.
Xin hỏi chị Trang, thắc mắc một chút xíu là chị rời khỏi Việt Nam từ năm nào?
em rời khỏi Việt Nam thì cũng chưa lâu lắm, từ năm 2006.
Chị bắt đầu quan tâm tới hiện tình xã hội Việt Nam, những cái thực trạng xã hội Việt Nam là sau khi chị ra khỏi nước hay là ngay từ trong nước chị đã để ý, quan sát và hiểu biết tất cả những gì đang diễn ra tại Việt Nam?
Thực ra ngay từ khi ở trong nước thì em cũng đã thấy, nhưng mà không có thấy rõ bằng khi mình đã đi ra khỏi nước. Khi mình ở trong nước mình cũng thấy được những cái bất công, ví dụ như là một cái xã hội mà chỉ có đồng tiền đi trước thôi, với là những cái mối quan hệ kiểu con ông cháu cha để được thăng tiến thôi. Nhưng mà khi mình ở trong nước thì bởi vậy cho nên em cũng thông cảm được với rất là nhiều bạn trẻ trong nước hiện giờ. Mình không có thấy được hết, mình nghĩ là mình cũng có thể sống được. Chỉ đến khi mà mình đi ra khỏi nước Việt Nam thì mình mới thấy wow, thì ra là mình không có được quyền con người giống như những người khác, người ta ở những cái nước tiến bộ khác. Thì mình mới cảm thấy là mình cần phải làm một cái điều gì đó để cho những người còn lại trong nước. Khi mình đi ra khỏi nước thì mình cảm thấy ồ, thì ra từ bấy lâu nay mình sống trong một cái xã hội mà mình không có được quyền của con người, mình không có được nói lên những cái suy nghĩ cá nhân của mình. Thấy thương cho những người còn lại. Em muốn làm một điều gì đó để cho rất là nhiều người giống như em hồi xưa chưa có thấy được á. Thì bây giờ mình thấy được mình cần phải đứng lên để đòi lại quyền con người của mình.
Có thể hiểu ý của chị Trang là khi đi ra nước ngoài, một cái môi trường thông thoáng hơn, cởi mở hơn, tự do hơn, thì mình mới có được cái sự so sánh mà mình mới biết là mình thiếu cái gì, mình mất cái gì.
Dạ đúng.
Nếu như mà ngay thời điểm này mà chị còn ở trong nước đó, thì chị nghĩ rằng là cái ý tưởng làm những cái video châm biếm phê phán đả kích giới lãnh đạo Việt Nam của chị có thể thực hiện được hay không?
Em nghĩ nếu như mà em vẫn còn trong nước thì chưa chắc gì em đã làm được những cái đó.
Vì sao ạ?
Bởi vì thứ nhất là em cũng không có được đọc được nhiều tin tức á, bị hạn chế thông tin á. Em không có thấy được là mình cần phải đấu tranh để có cái quyền con người của mình. Còn bây giờ khi mà đi ra khỏi ngoài nước rồi, mình đọc được nhiều thông tin hơn. Mình giống như mình đã đi ra khỏi một cái giếng nhỏ rồi, mình thấy được bầu trời hơn, thì mình mới biết là mình đã chịu quá nhiều bất công, cũng như những người khác đang trong nước họ cũng đang chịu nhiều bất công như giống như mình.
Thí dụ như là ngay giờ này chị còn ở trong nước và chị hiểu hết những cái sự bất công, mình biết mình thiếu những cái quyền như thế nào và mình muốn đòi hỏi cái sự công bằng cho xã hội đó, mình có đủ phương tiện thì chị có dám thực hiện những cái video clip đó nếu như chị còn ở trong nước hay không?
Thì bây giờ em đang khỏi nước thì em chấp nhận em đánh đổi là em có thể em không trở về nước nữa để em cất lên tiếng nói của em. Chứ còn bây giờ nếu như em ở trong nước thì em cũng chưa biết là em có đủ can đảm để em làm điều đó không nữa.
Ngay lúc này chị đã thực hiện những cái video clip này thì chị cũng đã quyết định là không trở về nước nữa. Thì không biết là cái đó là vì sao, chị linh tính một cái điều gì không tốt cho mình là cái hậu quả của những cái video đó chăng?
Thì với bản chất của cộng sản thì nghĩ là một khi em đã làm những cái này thì tốt nhất là em không nên trở về nước khi chưa có sự thay đổi nữa. Mình không có sợ, nhưng mà họ có những cái trò trả thù trong bóng tối mình cũng không có thể mình biết được. Cho nên tốt nhất là em ở lại đây để tiếp tục cất lên tiếng nói của mình, để truyền lửa cho những người đấu tranh trong nước, còn hơn là mình trở về đó. Người thân của em cũng can ngăn em đó, nó là không có nên làm clip như vậy, bởi vì sẽ khó khăn khi về nước, bị trả thù thế này thế nọ. Thì em nghĩ là mình cứ tiếp tục mình làm đi, rồi bất quá mình đánh đổi cho mình không trở về nữa thôi.
Cái trăn trở của chị cũng dễ hiểu, là vì cái vấn đề mà phê phán chỉ trích giới lãnh đạo Việt Nam đó là một điều tối kỵ ở trong nước. Chưa nói gì là chị không những những cái video clip này không những là phê phán chỉ trích mà còn mỉa mai châm biếm nữa. Vì sao một người trẻ Việt Nam đã định cư ở nước ngoài với cái cuộc sống bận rộn công nghiệp ở xã hội tiên tiến như Mỹ đây? Có những người thí dụ như họ sinh trưởng ở đây đó thì họ cũng phải lo ăn học rồi lo có được một cái công việc ổn định cho tương lai của họ. Còn những cái người mà qua Mỹ ở cái lứa tuổi là đã trưởng thành rồi đó thì họ còn vất vả gấp nhiều lần nữa, tại vì họ phải bắt nhịp với cái cuộc sống bên đây rất là nhiều bận rộn. Mấy ai để ý tới chuyện thời sự Việt Nam, một đất nước đã bỏ lại sau lưng, rồi mấy ai để công rồi để sức bỏ thời gian để làm những cái việc mà thật sự là không có được cái gì cho bản thân mình hết. Thì, thì chị nghĩ như thế nào?
Tuy là bây giờ em đang sống ở một xã hội đầy đủ cả về vật chất cũng như quyền con người, nhưng mà mình không bao giờ quên mình là người Việt Nam cả. Cho nên em muốn làm một điều gì đó, cho dù nhỏ thôi, mình muốn nhắn nhủ tới những người khác là đừng có thờ ơ nữa, bởi vì nếu mà mình thờ ơ thì mình sẽ mất nước. Mà mình cũng không có muốn là khi một ngày nào đó nước Việt Nam của mình đổi thành Trung Cộng, mình cũng không muốn là trở thành một người Tàu. Vì vậy cho nên những người trẻ bây giờ chính là những người chủ của đất nước trong tương lai, thì phải cất lên tiếng nói của mình.
Nhưng mà cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là cái chuyện ở Việt Nam đó nó cũng xa vời lắm, cái cuộc sống ở đây nó hiện đại rồi, mình cũng có rất là nhiều cái bận biểu lo toan rồi, vì cớ gì mà mình phải quan tâm đến những cái chuyện xa xôi như vậy, rồi mình làm chuyện này chuyện nọ, mình có được cái lợi gì không cho bản thân? Những người mà có suy nghĩ như thế đó thì chị Trang có chia sẻ như thế nào với họ?
Thực sự thì cuộc sống của em bên này rất là bận rộn, mỗi ngày phải dậy từ sớm để lo cho con gái đi học rồi lo công ăn việc làm nữa. Cho nên hả, cũng có rất nhiều người hay nói với em theo cái kiểu mà ăn cơm nhà giác ngà voi á chị. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà ai cũng dửng dưng thì mình cũng đừng nên hy vọng một cái điều gì xa xôi hay là một cái sự thay đổi cái gì hết. Trước tiên nếu mình muốn thay đổi thì mình phải góp phần.
Người ta đánh giá rất cao cái vai trò của giới trẻ trong cái việc tạo lên những cái sự thay đổi cho đất nước, nhất là giới trẻ trong nước. Nhưng mà theo chị Trang đó thì ngoài giới trẻ trong nước, giới trẻ Việt Nam ở các nơi trên thế giới có cái vai trò gì không đối với sự phát triển của Việt Nam, sự tiến bộ của Việt Nam?
Qua những cái chương trình thỉnh nguyện thư thì em thấy là giới trẻ ngoài nước họ cũng rất có sự nhiệt tình cũng như ủng hộ rất nhiều cho những người bạn trẻ đang đấu tranh trong nước. Chính nhờ những cái chương trình thỉnh nguyện thư đó cũng đã tác động mạnh mẽ đến việc buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thả bớt những tù nhân chính trị ra. Thì em nghĩ nếu như trong nước và ngoài nước mình đều đoàn kết một lòng thì mới hy vọng mà. Còn nếu chỉ có hải ngoại không thôi hay là trong nước không thôi thì có lẽ cũng khó.
Nhưng mà vì sao chị quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền và những cái vấn đề rất sát thực với đời sống Việt Nam như là tham nhũng, dân mất đất chẳng hạn? Vì sao chị quan tâm đến những cái vấn đề đó?
Bởi vì em đã sống và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cho nên cái vấn đề đó em thấy, em cảm nhận được từ bé cho đến khi trưởng thành. Cho nên khi mà lên clip á, những gì mà em thể hiện nó đều sát với những gì mà em đã cảm nhận được khi mà em sống trong nước.
Chị theo dõi tin tức thời sự bằng cách nào từ ngoài này?
Em theo dõi qua Facebook là chủ yếu. Em qua Mỹ thì cũng chưa có lâu, thành ra những gì mà em thể hiện nó có vẻ nó sát sao hơn. Và em cũng không phải là một người làm chính trị nữa, thành ra có thể cái kiến thức về chính trị của em nó hơi bị hạn chế. Nhưng mà những gì mà em thể hiện đều là những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận chân thật của em. Qua đó cũng có nhiều người đồng cảm với em, nhất là những cái đối tượng bình dân hay là dân oan, sinh viên học sinh. Thì họ cảm thấy gần gũi, dễ theo dõi.
Nói về những cái ảnh hưởng, những cái tác động từ những cái video clip của chị đó, chị nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, nhưng mà chị có biết là trong số những cái sự ủng hộ đó, bao nhiêu phần trăm là từ những người trẻ trong nước hay không?
Em nhận được rất là nhiều lời ủng hộ cũng như chia sẻ của các bạn trẻ đang đấu tranh trong nước. Cái đó là điều em cảm thấy vui, bởi vì những gì mình làm á, nó không có bị giống như gọi là đổ sông, đổ biển. Em cảm thấy em đang đồng hành cùng các bạn trẻ trong nước, em cảm thấy mình được sự động viên.
Và những cái video clip đó rõ ràng là tạo được một cái hiệu ứng rất là mạnh, phải không ạ? Tại vì Trà My thấy là cái số lượng mà người thích rồi share, truyền tay nhau đó rất là nhiều. Qua những cái clip đó vừa hài hước, vừa châm biếm, vừa mỉa mai, nhưng mà rất sát thực, rất đời thường, thì chị Trang có cái thông điệp nào muốn gửi đến những người bạn trẻ trong nước cũng như những người bạn trẻ ở hải ngoại?
Khi mà làm những cái clip đó thì em mong muốn gửi thông điệp của em đến tất cả các bạn trong cũng như hải ngoại, đó là đừng sợ hãi, mình phải lên tiếng. Nếu như mình không muốn mất nước, nếu như mình không muốn nước Việt Nam bị một cái đảng bò cạp như em đã từng nói trong cái video clip mới nhất là có cái lai quần cũng cạp á, tai trị và tàn ác cướp bóc của mình. Nếu như mình không lên tiếng thì ngày mai có thể sẽ là chính bản thân mình hoặc là gia đình mình. Còn những người hải ngoại, nếu như mình không lên tiếng thì một ngày nào đó mình sẽ không còn một quê hương để mình trở về. Những bạn trẻ trong nước đóng góp một sức mạnh rất là lớn, bởi vì chính họ sẽ là những người chủ nhân của đất nước mình trong tương lai. Còn những người trẻ ở hải ngoại góp vai trò là cổ động, tiếp thêm lửa. Cá nhân của em chỉ là một phần rất là nhỏ bé thôi, cần sự góp sức của tất cả mọi người. Những người Việt Nam yêu dân chủ tự do và muốn đất nước Việt Nam có một sự thay đổi, tiến bộ.
Cảm ơn chị Trang rất nhiều đã dành thời gian cho trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và ban biên tập Đài Loan. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn bán bất hợp pháp những bộ phận và sản phẩm giã sinh là hoạt động kinh doanh thu về nhiều tỷ đô la mỗi năm. Buôn bán giã sinh đe dọa đến an ninh và pháp trị và giúp tài trợ cho hoạt động của một số nhóm nổi dậy vũ trang ở châu Phi. Sự tham gia ngày càng lớn của tội phạm có tổ chức trong hoạt động săn trộm và buôn bán giã sinh tạo điều kiện cho tham nhũng, củng cố những tuyến đường buôn lậu, làm mất thế ổn định của nền kinh tế và gây phương hại cho các cộng đồng phụ thuộc vào giã sinh để có được sự đa dạng sinh học và nguồn thu nhập nhờ du lịch. Buôn bán ngà voi bị cấm vào năm 1989 theo Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã. Voi là một trong những loài động vật hoang dã mang tính biểu tượng của châu Phi và đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Mỗi ngày có khoảng từ 60 đến 100 con voi bị giết hại để lấy ngà. Nếu tội ác này tiếp tục, châu Phi sẽ mất đi 20% số lượng voi của mình trong vòng một thập kỷ. Nhưng cộng đồng quốc tế đang chống trả. Vào cuối tháng Giêng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai nghị quyết nhắm vào những quốc gia nhẹ tay trong việc truy tố những kẻ săn trộm và buôn lậu, cũng như những quốc gia điểm đến, nơi mà nhu cầu về dã sinh bất hợp pháp cao nhất. Ngoài ra, một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Gabon và Philippines đã nghiền nát hàng tấn ngà voi bị tịch thu để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các sản phẩm dã sinh buôn bán trái phép sẽ không bao giờ được vào thị trường hợp pháp. Nghiền nát ngà voi bị tịch thu gửi đi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ săn trộm và buôn bán dã sinh cùng những người tiêu dùng rằng buôn bán trái phép ngà voi và các sản phẩm dã sinh khác sẽ không được dung thứ. Nước Togo ở Tây Phi là một trong những nước mới nhất gia nhập những quốc gia quyết tâm bảo vệ số voi ở châu Phi. Vào tháng Giêng năm 2014, chính quyền Togo đã thu giữ hơn 4 tấn ngà voi bất hợp pháp. Đó là đợt tịch thu ngà voi bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử, không phải của riêng một nước mà còn cả vùng Tây Phi. Vào tháng 8 năm 2013, chính phủ Togo đã bắt giữ tay buôn dã sinh khét tiếng Emile Nbuke. Hoa Kỳ ca ngợi chính phủ Togo về những nỗ lực của họ trong cuộc chiến bảo vệ dã sinh của châu Phi. Những nỗ lực của Togo góp phần vào cuộc chiến toàn cầu chống lại nạn buôn bán dã sinh. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các nước châu Phi như Togo để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia này.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Những người biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam đánh dấu 35 năm cuộc chiến biên giới đẫm máu với Trung Quốc đã đặt hoa tại một đền thờ ở thủ đô Hà Nội. Người biểu tình hôm Chủ nhật muốn đến đặt vòng hoa tại một tượng đài nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, nhưng các ngã đường bị chặn bởi một lớp thể dục nhịp điệu với tiếng ca nhạc ồn ào. Những người biểu tình nghi là chính phủ đã thuê những người nhảy múa thể dục này chặn các ngã đường đến tượng đài, do đó người biểu tình đã tuần hành đến đền Ngọc Sơn để đặt hoa. Trung Quốc đã xâm chiếm các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào tháng 2 năm 1979 sau khi Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ, được Bắc Kinh hậu thuẫn ở Campuchia. Trong bài diễn văn đọc tại thủ đô Jakarta của Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng tình trạng biến đổi khí hậu là một đe dọa đối với toàn thế giới. Ngoại trưởng Kerry nói rằng ngành khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu kêu gọi thế giới phải hành động. Ông Kerry nhấn mạnh rằng 97% các nhà khoa học tin rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra là do các hoạt động của con người gây ra. Phiên xử Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi và 35 bị cáo khác trong ngày hôm nay Chủ nhật đã bị hoãn lại không lâu sau khi phiên xử bắt đầu. Luật sư của các bị cáo đã bước ra khỏi phòng xử để phản đối việc ông Morsi và các bị cáo khác bị nhốt trong lồng làm bằng kính cách âm. Không rõ các luật sư có bỏ phiên xử hay không và khi nào thì phiên xử được mở lại. Giáo sĩ Iraq theo chủ trương cực đoan của phái Shia, ông Murtada al-Sadr loan báo thôi hoạt động chính trị. Trong một thông báo viết tay được đăng trên trang web hôm nay, ông Sadr loan báo chấm dứt mọi can thiệp vào các vấn đề chính trị. Ông nói hiện nay chẳng còn một phe phái nào đại diện cho chúng ta nữa. Những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Kiev của Ukraine đã rút khỏi tòa thị chính để đáp lại một đề nghị ân xá của chính phủ. Cuộc biểu tình kéo dài 2 tháng qua ở tòa thị chính đã chấm dứt ngày hôm nay Chủ nhật sau khi chính phủ nhượng bộ và trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trước đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.